This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là quý thính giả. Ngày mùng năm Tết hễ mùng á, còn mùng là còn Tết mà hết mùng rồi cũng vẫn cứ Tết như thường.
Và chắc chắn nay... là suốt tháng riêng chị ơi. Nghiêm dạ. Là tháng riêng là tháng ăn Tết.
Đúng rồi, tháng chín là tháng ăn Tết và ngày là ngày mùng 5. Thì chúng ta nhớ là ngày mùng 5 thì vua Quang Trung đại thắng quân Nguyên. Để mà cái ngày mùng 5 thì cái ngày rất là quan trọng và chúng ta thấy rằng hồi xưa đó là cha ông của chúng ta, tổ tiên của chúng ta là lúc nào cũng là đứng lên bảo vệ cái nền độc lập của nước nhà và đánh đuổi quân Tàu, trong khi mình tưởng nhớ lại Tết Mậu Thân. Thì Tết Mậu Thân là một cái Tết rất là thảm khốc, mình gọi là thảm sát Tết Mậu Thân. Tuy chúng ta ăn Tết nhưng mà chúng ta không có quên cái việc gì đã xảy ra 50 năm về trước tại Huế và cũng như là những tỉnh miền Nam, phải không chị Thủy?
Chắc chắn rồi chị Thu Nga, nhất là trong năm mà kỷ niệm tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở tại Huế và tại nhiều nơi khác nữa, nhưng mà Huế là cái nơi mà nặng bị nhất. Nặng nề đau đớn nhất thì không thể nào quên được. Nhớ lại quá khứ để mà bảo đảm cam đoan là lịch sử sẽ không lặp lại, không thể lặp lại, nhất là trên quê hương Việt Nam của mình. Trong cái không khí của mùa xuân, chúng tôi rất muốn là nói đến những câu chuyện vui vẻ, dễ thương, nhẹ nhàng. Rồi sau khi hết mồng đó thì chúng ta sẽ nói đến những câu chuyện đời thường và những nỗi nặng lòng của quý thính giả cũng như của các người thân ở trong gia đình. Chị Thu Nga, thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay đó thì là tại sao người ta cứ nói rằng tại sao cứ ngày Tết thì ai cũng trở nên rất là dễ thương, tử tế, ngọt ngào, lịch sự hả chị Thu Nga nhỉ? Phải chi mà cái thế giới này lúc nào mọi người cũng được như ba ngày Tết hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, người ta hay nói rằng tử tế như ba ngày Tết. Có lẽ là do cái vấn đề mà mình, cái phong tục tập quán của mình là tới ngày Tết á, thì mình không có nặng nhẹ, không có la mắng con cái. Con cái cũng phải... lúc mà con cái đó mà tới ngày Tết thì nó biết ba má nó hay chiều lắm, nó cũng hay vòi vĩnh ghê lắm. Hay là chúng ta đi ra đường thì chúng ta gặp người nào thì chúng ta cũng nói rằng chúc mừng năm mới. Và đi tới nhà nào thì cũng có mâm cao cổ đầy, không có nhiều thì cũng ít, cùng lắm thì cũng có những cái món bánh mứt, hạt dưa đem ra. Nghĩa là rất là tử tế. Ngày thường thì không có cái giờ đi qua đi lại, nhưng mà Tết thì người ta cũng make, người ta cũng bỏ cái thì giờ ra, người ta cố gắng là tìm cái thì giờ để người ta tới thăm. Vì vậy cho nên trong 3 ngày Tết cái sự tử tế đó được đề cao, cho nên mình mới nói rằng tử tế như 3 ngày Tết. Nhưng mà đúng như chị nói, tại sao chúng ta không tử tế với nhau quanh năm suốt tháng mà chờ tới Tết mới tử tế? Không lẽ là trong 3 ngày Tết xong, hoặc là cho nguyên cả tháng Giêng là chắc mà kéo tới cả tháng Giêng đâu, thì hết tử tế hay sao?
Tại vì nếu chỉ tử tế 3 ngày Tết thì giống như là cũng giống như Halloween á, người ta hay đeo những cái mặt nạ ma quỷ thì 3 ngày Tết đeo những cái mặt nạ rất là tử tế dễ thương hả chị? Rồi không lẽ sau 3 ngày Tết thì mình lột cái mặt nạ xuống? Thành ra trong cái chương trình hôm nay chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi vào để mà xem rằng trong 3 ngày Tết vừa qua quý vị đã tử tế với những ai, làm những gì tử tế và có cảm thấy trong lòng thoải mái vui tươi không? Quả tình khi mà cho dù bây giờ cứ coi như là mình làm bộ tử tế đi, mình đeo lên cái mặt nạ tử tế, tự nhiên trong lòng mình cũng cảm thấy dịu dàng, dễ thương và cũng là người chung quanh dễ chịu, thoải mái hơn, phải không chị Thu Nga? Nếu vậy tại sao mình không làm cái điều đó luôn ha?
Nếu mà chúng ta giả bộ tử tế mà giả bộ lâu đó, nó sẽ thành tử tế thiệt. Ví dụ một cái đơn giản là chúng ta hay cười, cái nụ cười đó nó làm tạo nên cái sự thân thiện, cái sự tha thứ và cái sự thân mật. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục cười thay vì chúng ta nhăn nhó đó, thì nó cũng sẽ trở thành một cái thói quen tốt. Bây giờ đi ra đường mà gặp chị Thủy rồi nhe răng cười, rồi quay ra bà bạn cũng cười, rồi quay ra người nào cũng có một cái nụ cười thân thiện, không biết là trong bụng héo hay không, nhưng mà ở ngoài đó thì nó tươi vô cùng, thì nó cũng tạo một cái cảm giác mà cho người ta thích thú gần mình hơn là cái gương mặt mà khó chịu hoặc là ưa châm chích người này hay là nói móc người kia vân vân và vân vân. Nếu mà chúng ta cứ tỏ lòng cái tử tế hoài, mình rèn luyện được cái là rèn nhân cách đó cũng được đó chị Thủy ạ.
À, vâng, chắc chắn rồi chị Thu Nga. Tất cả những cái cuốn sách mà rèn nhân cách hay là đắc nhân tâm đó thì đều khuyên cái điều đó. Và chúng ta cũng nghe rất nhiều những cái câu chuyện của cái sự tử tế nó lan truyền. Nó truyền nhiễm rất là nhanh. Những cái sự tử tế nó như một cái hành động gọi là pay it forward, tức là mình cho đi trước, mình trả đi trước. Là tại vì mình đã nhận lại rất nhiều trong cuộc đời mình. Và rồi khi mà mình trả đi như vậy đó, không phải trả lại những cái người đã làm cho mình, tại nhiều khi trong cuộc đời chúng ta không có cơ hội để thực hiện những cái điều đó nữa. Tại vì thí dụ ông bà cha mẹ hay là những người tốt đã giúp đỡ mình thì bây giờ không còn, mình không có cơ hội để đáp lễ thì mình đáp lễ lại. Người ta gọi là trong cái vòng quay của nhân sinh đó chị Thu Nga. Là nó như một cái vòng tròn tiếp nối. Tất cả những cái gì mình nhận được thì mình cũng trả lại cho những người sau, và rồi cứ vậy nó luân chuyển đi. Trong cái ngày Tết, cứ mỗi lần đầu năm với lại ngày Tết ấy, thì gia đình chúng tôi hay coi lại cái phim Pay It Forward, chuyện của một em bé 8 tuổi làm một cái bài tập ở trong lớp học ở tại, đây là một câu chuyện có thật chị Thu Nga, ở Los Angeles đó. Thì em đưa ra một cái sáng kiến là bây giờ em sẽ làm 3 cái điều thật là tử tế với 3 người khác, và yêu cầu 3 người đó sẽ làm những cái điều này với 3 người khác nữa. Và em làm cái tích nhân lên, em nói như vậy chỉ trong vòng ít lâu sau thì mấy triệu người dân ở Los Angeles sẽ thật là những người tử tế với nhau, và điều đó sẽ lan truyền ra khắp thế giới. Cái câu chuyện nghe có vẻ trừu tượng, có vẻ quá lý tưởng, có vẻ nghĩa là mơ hồ như thế, nhưng mà không ngờ em bé này đã thực hiện được chị Thu Nga. Thành ra đó là một cuốn phim rất là cảm động, mà có lẽ mà con em của chúng ta cũng nên coi. Sau này các trường học có rất nhiều những cái phim rất là ý nghĩa cho trẻ con về vấn đề không có bully nhau, nghĩa là không có ăn hiếp lẫn nhau, học trò cũ không ăn hiếp học trò mới, không có ăn hiếp những người yếu đuối hay là tật nguyền ở trong lớp học hay là đồng nghiệp với mình, và đồng thời nghĩa là luôn luôn nâng đỡ giúp đỡ lẫn nhau để làm cho cái thế giới này tốt đẹp hơn, thì chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà mình tập được những cái tánh đó, mình dạy cho con mình những cái tánh mà tử tế đó, thì cái điều đó sẽ tốt. Ban đầu tốt cho một cá nhân, sau đó tốt trong gia đình, và sau đó tốt cho xã hội, và tốt cho hết tất cả nước. Và cũng có một cái cách mà trước đây chúng tôi cũng có đọc ở đâu đó, thì nếu mà bây giờ mình có hai cái lọ đó, nếu mà bây giờ đó mình cứ mỗi ngày như vậy, nếu mà mình tử tế cái điều gì, hoặc một ngày hoặc hai ngày, bất cứ lúc nào mà chúng ta làm cái điều gì giúp cho người khác từ cái tấm lòng tử tế của chúng ta bỏ vào đó một cái hột đậu đỏ, rồi một cái tro khác, một cái hũ khác, một cái lọ khác, thì nếu mà chúng ta làm cái điều gì mà trong cái sự tức giận mà không có tử tế với người khác á, chúng ta bỏ vào đó một hột đậu đen. Nếu mà chúng ta quyết tâm mà làm cái điều đó đó, thì chắc chắn rằng cái hột đậu đỏ ở trong cái lọ đó nó sẽ đầy hơn cái hột đậu đen nhiều. Tại vì chính bản thân của chúng ta khi mà thấy bỏ một hột đậu đen vào trong lọ đó, thì chúng ta cũng cảm thấy là trong lòng nó không có vui, trong lòng nó cảm thấy bất an. Còn nếu mà bỏ một hột đậu đỏ thì chắc chắn không có cần ai khen ngợi, mà chính lương tâm của chúng ta cũng khen ngợi, thì cái điều đó cũng tốt, phải không chị Thủy?
Vâng, tất cả những cái mà thực tập như vậy, nó thực dụng như vậy, mình nhìn thấy sẽ dễ dàng gợi mình nhớ đến những cái hành động mình đang làm. Thì kính giả, trong cái chương trình đầu năm Mậu Tuất này, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn mời gọi quý thính giả gọi vào đóng góp, chia sẻ với chúng tôi hai điều. Điều thứ nhất là cái điều gì tử tế nhất mà quý vị đã nhận được trong cuộc đời, trong suốt cuộc đời mình. Cho dù cái điều tử tế đó từ người thân trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, hay là từ một người xa lạ ngoài đường phố, một cái điều tử tế nào nhất mà quý vị đã nhận được, một quý vị đang nhớ ngay đó, thì xin gọi vào đóng góp. Và cái điều thứ hai là cái điều tử tế nào nhất mà quý vị đã làm cho người khác. Đôi khi mình làm điều tử tế cho người khác, nhưng mà mình nhận lại, người ta gọi là cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán, chị Thương Nga. Có rất nhiều điều tử tế mà mình làm nhưng mà lại nhận lại được cái sự mà xấu, hay là nhiều khi cái sự phản bội, hay là cái sự nghĩa là ghen tị của người khác mà là hại mình hơn. Nhưng mà dù sao vẫn là một hành động tử tế mà mình làm. Nhiều khi mình càng làm cho những cái người không nhận ra cái sự tử tế của mình, hay những người đối xử tệ với mình, thì cái hành động tử tế đó càng có ý nghĩa gấp đôi nữa, phải không chị Thu Nga? Tại mình tử tế với người cũng tử tế với mình là chuyện bình thường rồi, nhưng mà tử tế với người không tử tế với mình thì cái điều đó đó trời sẽ bù đắp cho mình gấp đôi. Mấy chị Thu Nga có tin vậy không?
Thu Nga có tin như vậy, là tại vì khi mà người ta đối xử với mình mà không tốt đó, mình cứ tiếp tục đối xử tốt với người ta, thì trước tiên là một ngày nào đó mình sẽ cảm hóa được được người đó, là cái điều mà Thu Nga nghĩ rằng cái trước tiên. Và người đó dầu sao đó, nếu mà là con người thì họ cũng nghĩ rằng ồ, tại sao mình xấu với họ quá mà họ cứ tử tế với mình, là tự nhiên là họ mắc cỡ thì họ sẽ đối xử tốt với mình thôi. Và cái điều đó thì khi mà mình tử tế thì cái lòng tử tế của mình thì được trả trở lại, là một cái điều cũng rất là tốt đó chị Thủy.
Chắc chắn rồi chị Thương Nga ơi, mà nếu người đó có không có đáp lại cho mình hay không nhận ra thì trời sẽ đền bù cho mình.
Đúng vậy.
Trời không bằng vô cùng, thế nào cũng đền bù cho mình gấp bội phần hơn. 7136648002, mời quý vị gọi và đóng góp với chúng tôi. Và xin nhắc lại đề tài ngày hôm nay, nói về cái điều ba tử tế như ba ngày Tết. Điều gì tử tế nhất mà quý vị đã nhận được trong cuộc đời, và điều gì tử tế nhất quý vị đã làm cho người khác. Mời gọi vào 7136648002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái
anh. Chào hai chị, tôi là Trần Công Đức.
Dạ vâng, chào ông Trần Công Đức.
Và tôi nói nghe chị Nga nói là chúng ta gặp nhau cần phải nở nụ cười, rồi tập cho cười cho quen, cái đó hay lắm. Và tôi có một cái câu này để tặng cho hai chị cũng như quý thính giả nghe đài hôm nay trong dịp đầu xuân. Người ta nói thế này, cuộc đời như một tấm gương soi, nếu mình nhăn mặt với nó nhăn mặt lại với mình. Còn nếu mình mỉm cười với nó thì nó cũng sẽ mỉm cười lại với mình. Đấy, hết.
Là đúng như vậy, ông Đức cười hay quá. Cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Ông Đức có nhớ có điều nào tử tế nhất ông đã nhận được trong cuộc đời ông không? Và điều nào ông đã làm được cho ai khác không?
Dạ có chứ chị. Nhiều người tử tế.
Vâng, ông có thể chia sẻ một điều.
Từ cái nhỏ tới cái lớn.
Ông chia sẻ một điều được không?
Đầu tiên là người tử tế gần gũi mình nhất là mẹ cha mình đó chị. Mẹ cha với mẹ mình là người tử tế nhất trên đời này. Cho mà không có cần điều kiện gì cả. Người tử tế là người như vậy. Tử tế đó là nguyên là chữ Hán. Tử là điều nhỏ nhặt, còn tế là điều nhỏ nhất. Nhỏ nhất trong những cái nhỏ như thế. Sau dần dần rồi, người ta biến nó thành chữ tử tế, giống như nghĩa bây giờ. Có điều nghĩa là chúng ta để ý tới cái nhỏ nhặt nhất mà người đời cần nhất, thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau hoặc là thông cảm lẫn nhau, thì gọi là tử tế. Từ đó trở đi, chữ tử tế nó trở thành cái gì nghĩa giống như bây giờ. Chứ thoạt kỳ thủy nó chỉ là tử tế, là cái điều nhỏ nhặt nhất, cái điều tế nhị nhất ở trong cái mỗi con người tâm lý của chúng ta mà thôi.
Vâng, cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Cái điều nhỏ nhặt nhất nhưng mà nhiều khi lại đem lấy tới cho người ta cái niềm vui lớn nhất, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, và ông mới nhắc một cái chữ tên mà thoạt kỳ thủy, thì lâu lắm rồi Thương Nga mới nghe cái chữ thoạt kỳ thủy này. Tại vì sau này thì chúng ta cứ nghe những cái chữ gì mà nói lên thì cũng không có hiểu nghĩa gì hết, nhưng mà lâu lắm rồi mới nghe cái chữ thoạt kỳ thủy này.
Vâng, cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Vâng, lại còn nói ra cái lịch sử của chữ tử tế nữa.
Đúng.
Là một cái điều rất là quý. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào các chị trên đài.
Dạ,
tôi tên là Vi. Tôi thì có nhận được rất là nhiều điều tử tế trong cuộc sống, nhưng tôi nhớ nhất là một điều là bản thân tôi là người bị bệnh, và mấy năm trước thì tôi nằm nhà thương, thì cái nhóm mà chúng tôi làm việc giống như là tình nguyện chia sẻ tiếng Việt cho các em. Thì tôi không nghĩ là họ làm như vậy, nhưng mà họ đã làm. Là cái vấn đề là con tôi còn nhỏ đi học, không ai đưa rước. Thì một nhóm người họ chia nhau ra, họ đặt lịch lên, người nào không đi được thì là nấu cơm, rồi mang đến nhà cho con tôi ăn. Còn một số người thì họ chia nhau ra, một số người thì buổi sáng, một số người thì buổi chiều, họ đến nhà, họ chở con tôi đến trường, và số chiều thì đến trường chở con tôi về nhà. Cái đó là tôi quý nhất, là tại vì thời gian, và họ chia ra nguyên một nhóm chứ không phải một người nào hết. Thì cái đó là quý nhất. Nhưng mà cũng có một số khác họ cũng góp tiền, họ cho gia đình tôi, và họ, mà cái tôi quý nhất là cái công bỏ ra, họ đưa rước, và một số người không làm được điều đó thì họ lại nấu cơm thì họ đưa tới nhà. Cái đó là mỗi lần tôi nhớ đến, tôi đều rớt nước mắt và tôi đều cảm ơn cái vấn đề đó. Thì tôi muốn chia sẻ là tôi nhận được cái đó, và những hàng ngày tôi dạy con tôi và bản thân tôi cũng vậy, đi làm việc thiện nguyện thì không cần mình nghĩ tới là khi nào họ sẽ làm cái gì cho mình, nhưng một khi mình cần tới sẽ có người, không người này sẽ người khác. Okay. Họ sẽ làm đủ mọi điều để họ là giúp mình, cho nên khi mình làm bất cứ một chuyện gì, đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ nhận được bất cứ một cái gì hết. Nhưng khi mình nhận được, mình sẽ không ngờ được là cái gì, cái mà mình nhận nó nhiều hơn cái mà mình nghĩ là mình sẽ nhận. Thì tôi chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn đài rất là nhiều. Chúc đài năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.
Cảm ơn bà Vi rất là nhiều. Trời, những điều bà Vi nó kể ra thật là cảm động. Cảm ơn đã chia sẻ câu chuyện riêng tư mà bà nói rất là đúng. Khi mà mình làm cái việc tử tế mà không với cái mục đích mà mong chờ một cái sự gì đáp lại đó, thì sẽ tự nhiên sẽ được bao nhiêu cái sự đáp lại từ những người khác. Thật ra cái đề, mình nói thì kiểu nôm na dân gian Việt Nam là từ trời đó, phải không chị Thương An?
Vâng. Dạ, đúng như vậy. Dạ, tại vì mình giúp người này mình không thi ân bất cầu báo, mình có thể, nhưng mà người ta, cái người mà được ơn lúc nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện trả ơn. Nhưng mà có người đó có thể là không có cái dịp nào để trả ơn mình, nhưng mà ông trời ông biết, vì vậy cho nên là mình sẽ nhận được cái sự mà trả ơn, cái sự giúp đỡ từ người khác là cái điều mà hầu như là người nào mà làm phước đức thì cũng đều nhận được từ trời bằng cái cách này hay cách khác đó chị Thủy.
À vâng, cũng như là trong cuối tuần qua khi mà chơi vui xuân với lại con cháu đó chị Thương An, chúng tôi coi một cái cuốn phim mà cho trẻ em ở trong trường học, mà các em hầu hết đã đều được coi trong cái trường lớp của các em, về cái chuyện mà không có bully, không có mà học trò ăn hiếp lẫn nhau đó. Và trong cái phim đó họ nhắc đi nhắc lại cái câu này mà các em nói rằng thầy cô các em trong trường cũng nhắc cái điều đó nữa, tức là nếu mà có phải chọn lựa giữa cái điều đúng và sự tử tế thì hãy chọn sự tử tế. Khi mới nghe cái câu này thế thì người lớn mình thường thường sẽ nghĩ là ồ, cái điều đúng thì mình phải chọn chứ, điều đúng thì phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà đối với trẻ con á, thì lại được dạy là nếu phải chọn lựa giữa điều đúng và sự tử tế, nếu cái điều đúng đó nó là đúng nhưng mà nó không tử tế với người khác, nó có thể làm cho người khác buồn hay đau đớn hay là thiệt hại, thì mình nên chọn sự tử tế hơn, phải không chị Thương An?
Dạ, chắc chắn là phải chọn sự tử tế hơn rồi. Và chúng ta cũng nghe cái câu là nếu mà chúng ta làm chuyện tốt, có thể là phước không có tới liền nhưng mà họa không tới. Làm chuyện ác thì có thể họa không tới liền nhưng mà phước thì không có còn nữa. Thì cái câu đó rất là đúng đó chị.
Vâng, và người ta cũng luôn luôn nói rằng đó, không, đối với như vừa rồi bà Vi nói đó, khi làm mà không có với cái mục đích vụ lợi đó,
đúng,
thì tự nhiên nó sẽ bao nhiêu cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình, những con người tử tế tự nhiên sẽ đến trong cuộc đời mình, cho nên trời mới có, cho nên Việt Nam mình mới có cái câu tục ngữ là cứ cố hết sức mình rồi trời sẽ giúp cho đó. Tuần trước một vị thính giả gọi lên cũng có nói nhắc đến cái điều này, khi mà mình cứ làm hết sức mình thì trời sẽ giúp cho. Và tất cả những cái sự tử tế mình đã làm trong cuộc đời thì không bao giờ bị bỏ quên cả. Và sẽ được trả lại gấp bội phần hơn. Chị không biết chị Phương Anh nghĩ sao, cũng Thanh Thủy vẫn cứ nghĩ rằng giống như là người ta ai cũng lo để dành tiền vào trong savings account với checking account đó chị Thương Anh. Savings là mình để dành, còn checking là để mình tiêu ra. Thì bây giờ tại sao trong tình cảm, ngay cả cái sự tử tế này cũng vậy, mình cứ để dành dụm thật nhiều vào trong savings đi. Khi mình cần đến thì tự nhiên nó từ đâu nó sẽ ra. Và như vậy một vốn mà nó thành cả 10 lời đó là chị Thương Anh nhỉ?
Dạ, thì mình cứ nghĩ là nó rất là logical, là tại vì nếu mà chúng ta không có để dành á thì dĩ nhiên là chúng ta không có. Thành ra ở bên Đạo Phật thì có gọi là hạnh bố thí đó chị. Khi mà bố thí đó thì mình thi ân bất cầu báo, mình chỉ bố thí thôi, thì cái sự bố thí đó thế nào cũng động được lòng Phật trời. Không có nhận là có những cái sự mà bố thí rồi xong rồi chờ ơn phước tới thì chắc không có đâu. Nếu mà bố thí với cái tâm của mình thì thế nào cũng được trời Phật trả trở lại đó chị Thủy.
À, vâng, xin được nhắc lại với quý thính giả hai câu mà chúng tôi muốn được quý thính giả cùng gọi lên chia sẻ, là điều tử tế nào mà quý vị đã nhận được trong cuộc đời và cái điều nào tử tế quý vị đã làm cho người khác. Nãy giờ thính giả cũng đã có kể lên cái điều mà tử tế nhất họ đã nhận được, nhưng mà người Việt Nam mình thì tính rất là khiêm tốn rồi chị Thu Nga, không có nói về cái chính mình, thành ra nói về cái sự tử tế của người khác thì dễ, nhưng mà nói phần mình thì hơi khó. Nhưng mà dân đối với lại cái nền văn hóa của nước Mỹ cũng như con em của chúng ta đi học ở trường ốc ở đây đó thì được dạy rằng mọi việc phải bắt đầu từ mình trước, tức nên mình làm một cái điều gì tử tế, thành ra mình cũng nên chia sẻ cái điều đó ra để cho những người xung quanh có thể học hỏi được. Thành ra đó cũng là một cái điều mà mình có nhiều cách để mà nói lên những cái điều tốt mình đã làm, có những cách nói khoe khoang hay là dùng đó để mà làm hạ giá của người khác, cũng có những cách nói chỉ là một cách chia sẻ rất là chân tình. Và tất cả những cái điều chia sẻ chân tình này, người ta cứ nói rằng cái tiếng nói mà từ con tim, tiếng nói mà chân thành á, thì là sẽ đến người khác với cái sự chân thành. Tiếng nói từ con tim thì sẽ chạm được đến cái tim của người khác. Mới nãy giờ chị Dung Nga có thấy chạm trái tim bởi những cái chia sẻ của thính giả không?
Thôi chắc chắn là có rồi chị, là tại vì nói rằng trái tim không bao giờ biết nói dối thì có một cái bài hát đó như vậy. Dạ, trái tim của mình có thể là dối người, mình có thể là dối trời, mình nghĩ ông trời không biết, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ dối mình được hết trơn á. Mình chứng tỏ điều gì mình đã làm.
Đúng
mình đang
như vậy
làm.
Đến nỗi mà con tim không những không dối được mình mà nhiều khi còn con tim còn đi ngược lại mình nữa. Thành ra mình có cái câu là con tim có cái tiếng nói, có cái ngôn ngữ mà đầu óc không hiểu được. Yeah. Đó là cái hành động của những trái tim mà giúp đỡ cả kẻ thù. Nếu mà nói theo lý trí thì người ta sẽ bảo cái người mà ghét mình hay làm ác mình, tại sao mình lại đi làm điều tốt cho người ta. Nhưng mà con tim nó có cái lý lẽ của nó, một cái con tim nhân ái, một con tim tử tế thì không thể nào nghĩ được đến, không thể nào nghĩ được đến điều ác, dù là đối với người đã làm ác cho mình à chị Thư Nga.
Dạ, nếu mà có một cái trái tim nhân ái thì chắc chắn là mình không có làm ác với ai được hết. Và nhất là cái chuyện mà hồi nãy chị Thủy nói rằng các em tới trường mà hay bị bully, hay bị cái tiếng gọi là ăn hiếp đó, thì nếu mà các em mà có cái lòng tử tế thì chắc các em không có ăn hiếp người khác. Nhưng mà cái sự tử tế đó là chắc chắn là phải từ trong gia đình dạy dỗ ra. Người ta cũng có nói rằng con cha mẹ sinh con trời sanh tánh, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà trong một cái gia đình mà có cái tấm lòng đạo đức thì chắc chắn sẽ đẻ ra những đứa con và dạy dỗ những đứa con đạo đức. Không thể nào mà có một cha mẹ đạo đức mà sanh ra những đứa con mà chuyên môn lại đi ăn hiếp người ta, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy rồi chị Thu Nga. Và con trẻ con thì thường thường bắt chước theo cái gương của cha mẹ, bắt chước theo cái hành động của cha mẹ rất là nhiều. Tất cả những cái hành động đó nó thể hiện lên, người ta bảo một cái hành động bằng ngàn lời nói. Thành ra cha mẹ có dạy dỗ hay là có nói miệng tới đâu mà cái hành động không có thể hiện được những cái điều mà mình nói đó, thì trẻ con cũng sẽ không có thu nhận được. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy xảy ra rất nhiều xung quanh. 7136648002, mời quý vị kiến giải cùng gọi vào để chia sẻ cái điều gì tử tế mà quý vị đã nhận được trong cuộc đời. Người Việt Nam mình chắc chắn nhận được nhiều điều tử tế lắm mà chị Thu Nga. Trong thời gian chiến tranh, rồi trong thời gian mà tị nạn, ở các trại tị nạn, bao nhiêu con người nhân ái đã đến tình nguyện ở trong các trại tị nạn giúp chúng ta. Rồi thì ngay cả 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng đã bỏ mạng, hy sinh xương máu ở Việt Nam để bảo vệ nền tự do dân chủ của chúng ta. Rồi qua đến nước Mỹ này, bao nhiêu người bảo trợ, người Mỹ đã mở rộng cửa nhà để mới tiếp đón hàng trăm ngàn người tị nạn. Thành ra đó là bao nhiêu những cái điều tử tế đáng để được ghi nhớ lắm. 7136648002, mời cái thính giả cùng gọi và đóng góp. Xin mời ạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Việt.
Vâng ạ, chào bài Việt.
Trước hết tức là mình khi mình đến đây là mình được những người sponsor giúp mình những ngày đầu tiên đó.
Vâng. Yeah.
Họ cũng chia ra, họ đưa đón rồi đưa đi để lo giấy tờ. Cái đó là chung, chắc ai cũng nhận được. Nhưng mà tôi có một kinh nghiệm là khi ông xã mất thì có một lần đi chợ thì sách cũng có dùng food stamp nhưng mà không có đủ đó. Vâng. Mà những đứa con nó lại bỏ quá nhiều đồ vào đó, thành ra cái lúc mà tính tiền nó không có đủ.
Vâng.
Thì phải thì nói là nhà cũng ở gần đó, thì thành ra nói thôi để lại sẽ quay lại đem tiền đến trả đó. Nhưng mà lúc đến đó thì có một bà Mỹ đã bà đó trả hết rồi.
Cảm động quá em ạ.
Rồi bà cũng nói là bà cũng có một cái kinh nghiệm buồn ở trong đời mà bà được giúp, thì bà nói là đừng có lo, thì tức là khi nào mình có điều kiện mình sẽ giúp lại cho người khác.
Vâng.
Vâng, thành ra cái điều đó làm cho mình nhớ hoài. Và xong rồi Christmas bà còn đem quà đến cho nữa. Tức là giúp người trong một cái lúc rất là...
rất là cần. Người ta nói đúng là như người ta có miếng khi đói bằng gói khi no đó phải không ạ?
Vâng, thành ra những cái kinh nghiệm đó cho mình nhớ đời, không bao giờ quên được. Mình khi mình có điều kiện thì mình sẵn sàng giúp đỡ những người khác.
Vâng, riêng phần bà Việt đó thì đó là một cái hành động tử tế bà đã nhận được, còn bà đã và có cái hành động nào bà đã làm cho người khác mà làm cho bà cảm thấy vui nhất không?
Vâng, tức là những khi mình có những người bạn lâu ngày mình không gọi, hay là có những người già cô đơn đó, khi mình nhắc điện thoại gọi người ta thì người ta có thể nói chuyện rất lâu với mình và người ta rất là vui, vì hay là có những người gia đình, ví dụ chồng hay là gì ra đi đó, ví dụ mình đến thăm rồi mình mang một tí súp hay cái gì đến mình nói chuyện với người ta đó, thì mình thấy là những cái lúc đó là họ rất cần một người để mà nói chuyện đó.
Và trong khi làm vậy thì chính mình cũng vui nữa phải không bà?
Tức là chỉ có một cú điện thoại mình có thể cái ngày đó mình cũng vui vì mình đã làm cho người khác vui.
Dạ, dạ, và cảm ơn bà Việt rất là nhiều. Câu chuyện thật là cảm động. Bà kể chuyện về cái chuyện mà đi chợ mà có người trả. Cái hành động nếu mà nói theo giá trị vật chất thì nó không phải là nhiều, nhưng mà nó thật là cảm động, phải không chị Thương Nga? Cái đó là cần một cái trái tim rất là quảng đại, rất là dễ thương. Chúng tôi cũng có lần cũng vào trong một tiệm phở, cái thấy có ba người lính Mỹ mà họ có cả ba lô, chắc họ đang như đâu mà họ vào họ ngồi ăn phở. Nguyên cái chuyện mà thấy một người Mỹ mà ngồi ăn trong một cái tiệm phở mà lại mặc quân phục rồi lại đem theo quân trang như vậy nữa là một hành động rất là cảm động, làm gợi nhớ lại cái thời chiến tranh Việt Nam ấy chị Thương Nga. Thành ra đến lúc ra trả tiền á, chúng tôi ra trả tiền trước, thành ra trả luôn cái tiền cho ba người lính đó, xong mình phải chạy thật lẹ ra khỏi bàn tại mình không muốn, nhưng cũng có mắc cỡ không có muốn để mà họ phải nói gì hay phải đối đáp trở lại. Nhưng mà ra tới ngoài parking lot rồi đó thì họ còn chạy theo ra để mà họ nói cảm ơn, trong khi thật ra chính mình phải cảm ơn họ, tại vì họ đang phải hy sinh để mà cái sự an sinh cũng như cái đời sống gia đình ấm êm nơi hậu phương để mà ra chiến trường. Tất cả những người mà đã trải qua chiến tranh ở Việt Nam á thì khi của ngay cả những cượng của những người Mỹ đang ở bên này mình cũng rất là cảm động, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, có mỗi lần mà nhìn thấy cái bộ quân phục đó thì chúng ta cảm động vô cùng, và chúng ta nhớ cái thời chiến tranh trước năm 1975 là người Mỹ đã không có biết nước Việt Nam nằm ở đâu hết, nhưng mà họ cũng đã theo lệnh của chính phủ, nghĩa là đi qua ở bên Việt Nam để mà làm đồng minh và có nhiều đồng minh khác nữa để giúp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống lại cái sự mà xâm lấn của Việt Cộng từ phương Bắc, và họ đã nằm xuống tới 58.000 binh sĩ đã bỏ mình cho cái cuộc chiến của Việt Nam mà chống lại cái chủ nghĩa của Cộng sản. Vì vậy cho nên là bây giờ cũng vậy, nhìn trong các cái buổi lễ lạc mà nhìn các anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bằng những bộ quân phục đó, tôi nghe rất là nhớ ghê lắm. Và chúng ta nhớ ơn họ chính cái sự tử tế và cái lòng mà ái quốc và cái lòng mà thương dân thương nước của họ đã đổ máu ra để mà gìn giữ bờ cõi cho người dân được sống yên vui nơi thành thị ngay trong những cái giờ phút mà thiêng liêng đón giao thừa. Những người dân ở thành thị thì vui với gia đình, rồi nào là pháo, nào rồi là bánh bứt ê hề, trong khi những người lính phải ở nơi tiền đồn đó, phải đó là cái không có phải là qua những cái bài thơ, những bài hát mà chúng ta biết là cái sự thật là như thế. Vì vậy cho nên là đúng như vậy chị Thủy, mỗi lần mà nhìn những cái bộ áo mà quân phục đó, mình nói chung mà nôm na là lính á, mình cảm động lắm chị, nhất là khi nào mà thấy những cái xe mà GMC hoặc là những cái chiếc trực thăng hay là chiếc Chinook gì đó, là cái cảm xúc nó lạ lắm chị, nó có một cái sự mà nhớ ơn, nó mênh mông, nó bàng bạc dữ lắm.
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Và rồi chị Thương Nga nói trong buổi lễ là nhìn những bộ quân phục mình cũng rất là cảm động.
Yeah.
Nhưng mà giá mà tất cả những bộ quân phục mới đó đó chị, trước khi mặc đó mình làm sao mình cứ ngâm tẩy cho nó cũ đi đó chị.
Yeah.
Mặc lên đó thì tự nhiên nó sẽ cảm động hơn rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa ít khi mà chúng ta thấy quân phục mới lắm, toàn là quân phục lấm đầy bụi đất chiến trường hả chị Thương Nga nhỉ?
Yeah.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. 713-664-8002. Kỳ quý thính giả gọi vào, xin quý thính giả vui lòng chờ trên đường dây, tại vì chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý thính giả ngay sau khi mà cái cuộc nói chuyện chấm dứt. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin được biết ký danh.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, chào Quảng Xuân. Sao dạ, Quảng Xuân đã nhận được điều gì tử tế nhất và đã làm điều gì tử tế nhất cho người khác?
Quảng Xuân thấy đây là một đề tài tuy mình nói rất khó ngắn gọn trong cái chuyện tử tế nhưng nó rộng lắm mà. Nó rất là rộng tại vì cái chuyện tử tế từ cái chuyện lớn nhất cho đến cái chuyện nhỏ nhặt. Mỗi một cái ngày trải qua đời sống hàng ngày mình đều gặp. Mình mang ơn thì những người làm ơn cho mình thì mình cũng gọi là tử tế, nhưng Quảng Xuân nghĩ là nó rộng lắm. Do đó Quảng Xuân cũng chỉ xin nói trong cái khoảng phạm vi gần nhất. Hồi thời gian mà Quảng Xuân mới qua, tức là cũng không có làm đường đi nước bước, thì được một vài năm đường xá thì cũng đi vòng quanh thì thôi, nhưng mà những cái đường xa xa thì mình không có rành. Và đúng lúc đó thì ông xã mình lại bị bệnh và nằm trong bệnh viện như vậy là 6 tháng. Và trong suốt 6 tháng như vậy đó, Quảng Xuân rất là, phải nói là đấu tranh lắm, thì là đem con tối và ngủ trong bệnh viện. Rất là nhiều người phản đối, nói là không nên làm như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không biết ông xã mình sống được bao nhiêu ngày, thành ra mỗi buổi sáng thức dậy chỉ muốn là ông xã mở mắt ra là thấy liền vợ con. Ăn sáng tất cả làm hôm bước đều trong bệnh viện hết. Khi nào về nhà tắm rửa lắm thì mới ấy. Rồi khi đến lúc khi giai đoạn mà chuyển qua một cái building khác để điều trị tiếp tục, thì tại vì trong cái thời gian ở cái building đó thì mình đã được nhận sự giúp đỡ của rất nhiều đồng nghiệp của anh cũng là y tá, thì được ở có những cái giường extra thêm cho các cháu nó ngủ, phòng cũng rộng. Mà khi đi qua một cái building khác không có quen biết ai hết, thì mình cũng có tâm sự với vị bác sĩ mà đang điều trị. Thì vị bác sĩ này ổng rất là giỏi và rất là nổi tiếng, nhưng ổng không có, tại vì quý vị cũng biết, cô hai cô biết là bác sĩ thì chỉ lo về điều trị thôi.
Đúng.
Bác sĩ người ta không có lo về cái chuyện sắp phòng hay là can thiệp bất cứ cái chuyện gì. Đúng. Để cho supervisor người ta làm. Thì lúc đó đó Quảng Xuân được nhận là chuyển qua phòng 405 tòa nhà đó, tòa nhà J. Thì khi mình đến nơi thì người ta lại đẩy mình qua 425. Thì mình cũng hơi chờ chà, mình nói cái ông đẩy anh đưa lộn phòng rồi. Thì tại vì khi mà mình tâm sự với bác sĩ mình nói rất là nhanh, là tại vì Quảng Xuân tiếng Anh cũng không giỏi đâu, mà mình nói theo cái cách cố gắng lúc đó, thì ông xã lại xuống như phòng để làm procedure. Thì ông mới nói rằng là mày có băn khoăn gì thì cô cứ nói đi. Thì mình nói là trong gần 6 tháng này nó ở đó thì mình vợ chồng con cái chứ ở bên nhau thế này, bây giờ qua bên kia thì chỉ sợ. Nó là một cái phòng chuyên về hóa chất chemotherapy, do đó chắc các cháu sẽ không được phép đến ở, đúng không? Và nếu được thì không biết có cái chỗ nào để mà có thể kề cạnh bên chồng, thì phòng nó nhỏ đi. Ông cũng nói ok, ta hiểu rồi. Ông chỉ nói vậy thôi, và những gì cô làm đúng. Nếu tôi là cô cũng sẽ đem các con tôi vô như vậy.
Yeah.
Mình rất là ngạc nhiên vì mình thấy ông đồng suy nghĩ với mình. Thì đến khi mình nhận cái phòng, mình đẩy cửa vào thì mình ngỡ ngàng, cái phòng rất là khủng khiếp. Cái phòng đó là VIP á. Đó là một cái phòng hai gian hai phòng, tức là có thể thông qua nhau bằng một cái cánh cửa. Và bên kia nó có sofa, nó có TV, nó có tủ lạnh, nó có everything hết, giống như một ngôi nhà. Và nhìn xuống một cái đồ cái view rất là tuyệt vời. Mặc dù lúc tâm trạng mình rất là đau khổ, nhưng mà thì cứ tưởng là sếp của ông xã mình là cũng là manager của một cái đơn vị khác trong bệnh viện ở can thiệp. Đến khi đến trưa ổng vào, ổng ăn trưa và miệng vẫn còn đang nhà thức ăn, và ổng chỉ hỏi một câu thôi: cô có thích cái căn phòng này không? Đó là những gì tôi có thể làm được cho cô. Oh my god, thật sự lúc đó Quảng Xuân khóc tại chỗ luôn. Quảng Xuân không có biết là ổng, tại vì cái cô supervisor của tòa nhà đó nói rằng là đây là lần đầu tiên bác sĩ Kay làm như vậy. Dạ.
Đúng, thành ra cái sự tử tế nó không có giới hạn, phải không Quảng Xuân? Rất là cảm động nghe cái câu chuyện này.
Dạ, còn cái phần mà cô hỏi rằng Quảng Xuân làm gì, tất cả những chuyện gì Quảng Xuân đã làm, đang làm, Quảng Xuân không
nghĩ bây giờ nếu mà mình kể ra thì nó không có thời gian, thứ hai nữa là nó cũng không không thích kể ra. Nhưng Quảng Xuân dạy con mình từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, ví dụ như mình đã học được một cái văn hóa rất là hay trên đất Mỹ này là con à người ta lạ, bất cứ ai con đi vào ra một cánh cửa, con hold the door, con giữ cái cửa cho mọi người, cho dù người đó không có quen biết gì với con. Đi vào trường học cũng vậy, đó là cái nhỏ nhặt nhất trong cái đời thường nhật hàng ngày. Còn Quảng Xuân giúp đỡ cho nhiều người, hoặc là làm cái chuyện và đến nỗi người ta cứ gửi thôi cảm ơn nó, no, no, đừng cảm ơn, bởi vì tôi nhận từ thế gian này tôi nhận rất nhiều điều tốt. Giống trước khi kết thúc thì Quảng Xuân chỉ mới nhắc lại lời của một vị thầy giáo hồi xưa dạy Quảng Xuân và nói một cái điều, khi mà thầy lặn lội từ Austin đi đến bệnh viện để ở đây để thăm ông xã và sau đó cũng quà cáp này nọ, thì mình khóc và mình cảm ơn, thì thầy chỉ nói rằng em đừng cảm ơn thầy, thầy phải cảm ơn em, bởi vì đây là thầy có dịp để thực hành lòng từ bi. Thầy có dịp để thầy thực hành lòng từ bi trắc ẩn, thầy phải cảm ơn ngược lại vợ chồng em.
Cảm ơn. Cảm ơn Quảng Xuân, rất là cảm động. Đó là một người nghĩ thầy rất là cao thượng, một cái tâm hồn rất là cao thượng mới có thể nói lên được cái điều đó. Và cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều đã chia sẻ. Chị Thu Nga thấy đó, cư dân Dallas của chị đã luôn luôn có những cái câu chuyện rất là hợp với đề tài. Và rất là dễ thương, mặc dù riêng tư nhưng mà thật là cảm động để mà chia sẻ. Chị Thu Nga.
Dạ, những cái sự tử tế đó chúng ta có thể là biểu lộ hàng ngày. Và cũng có cái câu nói rằng hãy đối xử tử tế với cái người đối diện với mình giống như ngày mai mình không có còn gặp lại được họ nữa. Và những cái sự tử tế đó nó nhỏ nhặt như là nhường hay là giữ cửa cho người nào đó, người lớn hơn, nhỏ hơn hay bất cứ ai, nhường chỗ ngồi ở trên xe bus hoặc trên xe điện, rồi tặng tip cho cái người mà lái xe bus khi mà mình gặp ở trong phi trường, hay là bố thí cho người nghèo vân vân. Mình có những cái sự tử tế mà chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng có hết, nhưng mà kể ra thì họ ngại ngùng. Còn nếu mà nhận được cái sự tử tế thì họ không có ngần ngại, họ kể ra thì cái điều đó cũng tốt chị. Tại vì không có ai mà lại cứ nói rằng ô tôi là người tử tế lắm, tôi làm điều đó điều kia, thì chắc chắn là như vậy rồi dạ.
Vâng, nhưng mà thật ra đúng như vậy. Hồi nãy tôi rất thích thú khi mà vị thính giả đầu tiên kể ra cái nguồn gốc của chữ tử tế, có nghĩa là những cái điều nhỏ nhặt nhất. Đúng như vậy, những người mà làm tử tế từ những hành động nhỏ nhặt nhất chắc chắn là người có những cái tâm hồn tử tế nhất. Bởi vì làm hành động lớn thì rất dễ nhiều người làm, tại vì hành động lớn thì ai cũng nhìn thấy và lập tức mình sẽ được khen, mình sẽ được phần thưởng tinh thần ngay lập tức. Nhưng mà những cái hành động tử tế nhỏ nhặt nhiều khi lại không một người nào khác biết tới nữa, thành ra thì khó ai biết đến, thì cái đó phải đến từ những tấm lòng tử tế nhất. Như có lần chị Thu Nga biết không, nhiều khi chúng tôi đi đến những cái nơi mà du lịch á, nhiều khi thấy đi ngoài đường thấy một người homeless nằm ngủ ở bên đường giữa ban ngày, giữa đường phố đông người qua lại, mà họ nằm bên vỉa đường họ ngủ, và có nhiều người nào đó đã đem những cái phần ăn đó, phần ăn McDonald's hay là phần ăn pizza đã để bên cạnh họ, chị Thu Nga. Yeah. Để đến khi họ thức dậy, họ mở mắt ra, họ sẽ thấy có nhiều thức ăn ở chung quanh. Đó là những cái hành động mặc dù rất là nhỏ nhưng mà cũng cho thấy cái lòng tử tế, khi mà ngay không cả cần người đó thức để mà nói một lời cảm ơn nữa, mà lặng lặng để lại thức ăn ở chung quanh cái người homeless đó. Thành ra nếu mà nhìn chung quanh thì mình thấy biết bao nhiêu điều để có thể làm được hành động tử tế. Chị Thư Nga, hay ngày hôm nay chúng ta sẽ mời gọi cái thính giả ngày hôm nay hãy cố làm ít nhất là một điều cho tới ba điều tử tế từ bây giờ cho tới chiều tới, là chị Thư Nga nhỉ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết ký danh.
Dạ, xin giấu tên. Cháu xin chào hai cô trên đài, xin chúc hai cô một năm mới vạn sự cát tường, vui vẻ mạnh khỏe quanh năm.
Cảm ơn cháu giấu tên.
Xin kể một câu chuyện nhỏ. Nhà cháu ở Mỹ năm 1989, lúc đó là nhà bảo trợ cho tất cả gia đình về bên New York. Thì năm nhà cháu mới qua thì nghèo lắm, không có, lúc mình mới qua mình không có tiền. Thì năm sau thì bố con dành dụm mua được chiếc xe cũ. Thế là một ngày đó đi ra ngoài Walmart đi chợ, chiếc xe tự nhiên đứng luôn. Thế là bố nghe người ta nói nếu mà xe hư thì mình phải mở cái cốp lên để cho người ta biết mình bị hư. Thế bố nghe lời bố mở cái cốp xe đằng trước lên để cho người ta biết mình xe mình bị hư. Thì đang đứng tày hoài lấy hoảy làm sao không biết, bây giờ không biết làm sao, mình mới qua nữa. Thế tự nhiên có một ông bí đen mà cháu nói là đừng có phân biệt chủng tộc nha. Chứ ông Bí Đen này là cháu nhớ cái tầm tầm ổng là khoảng 50 mấy tuổi thôi. Tự nhiên ổng đi tới, ổng xách cái thùng đồ nghề tới. Ổng nói, mày cần cái gì không? Tao giúp. Ê, bố mới nói, nhà xe tao nó bị hết bình. Thế ổng mới nói, ừ thôi tao câu cho mày đây. Ổng câu xong thì xong sửa soạn đề máy nó nổ xong rồi ổng lại cho luôn cái thùng đồ nghề luôn. Ổng nói xe của mày á giống cái hiệu xe của tao. Thôi tao cho mày luôn. Thế bố cảm ơn mà chả biết ổng ở đâu hết. Cảm ơn ổng xong xuôi mình đi về. Mình cũng chả biết ổng là ai luôn. Là một câu chuyện. Thêm một lần nữa thì cũng chiếc xe đó. Thế bố cháu, ông bà bảo trợ mướn thì không có gara. Thế nhà cháu mới đậu hết xe ở ngoài cửa đó. Ngoài cửa bữa đó là tuyết xuống nhiều lắm. Thế có cái xe của cái thằng nào không biết nó đi ngang. Cái nó đi nó đi mà nó đi sát quá. Cái nó cà vô trong cái kính xe mà cái kính chiếu hậu ở ngoài á con. Thế là cái xe nó cái kính nó sập vô luôn. Thế tự nhiên cũng là ông Mỹ Đen ở bên cạnh nhà. Ông thằng này thì ở bên cạnh thì nó trẻ hơn. Nó chạy qua nó nói, nó bấm chuông. Xe của mày á là bị cái thằng nào á nó tung mà nó hit là tiếng Anh hồi xưa là nó nói là hit and run.
Yeah.
Thế là nó nói à, nhưng mà mày đừng có lo. Tao lấy được cái bảng số xe của thằng đó rồi. Tao ghi cho mày nè. Thế là mày đem đi mày báo cho bảo hiểm đi. Yeah. Mà bố con thì có một chiếc xe của cũ mua với ngành mấy mua bảo hiểm được có 1 triệu. Thế là may là cái thằng Đen đó nó chạy qua nó báo. Thế là cháu mới nghĩ là cháu có một cái suy nghĩ là mình chưa biết là mình tử tế như thế nào không biết. Nhưng mà nhà cháu rõ ràng là có 2 người đen giúp gia đình cháu qua cách đây là 30 mấy năm rồi. Nhà cháu qua năm 1989. Và cháu nhớ rất một điều là mẹ của cháu ngày xưa, mẹ cháu chết sớm lắm. Mẹ cháu mới 39 tuổi chết. Nhưng mà lúc mà mẹ cháu còn sống á, là tụi cháu 10 mấy tuổi nhỏ nhỏ thôi. 5-6 đứa con nhỏ nhỏ. Mà cháu nhớ mẹ cháu là một tay buôn bán rất là giỏi. Buôn bán nhà cũng rất là giỏi. Nhưng mà mẹ cháu có tiền, mẹ cháu không bao giờ mẹ cháu khinh người. Mẹ cháu đi ra chợ hoặc là mẹ cháu đi đâu mà gặp mấy cái đứa bé mà giống như nó 8-9 tuổi hoặc là 10 tuổi cũng có. Lâu lâu mẹ cháu dắt về một đứa là con trai, mẹ cháu mới cho nó tắm rửa thay quần áo xuôi. Xong mẹ cháu mới nói là cô cho con ăn, cô cho con quần áo, mà con thích ở thì cô ở, còn không thích thì con cứ đi. Đấy là mẹ con nói là giống như mấy đứa trẻ mồ côi ngoài đường á, mẹ con đem về mẹ con nuôi như vậy á. Rồi á, con nhớ là mẹ con cứ hay nói là hồi xưa mà cô cứ nhớ bên Việt Nam mình có mấy bà sinh năm á, mấy bà già thôi sinh năm hay có cái bao mà giống như bao cát mà mình bỏ cát vô để mình tấn mà vịt cổng nó có kết vô mình chạp lên cái hầm á đó. Con thấy mấy người đó hay cầm cái túi đó đi xin. Để mẹ con mới nói là thằng em út con đó lúc đó hình như nó mới có mấy tuổi à. Mẹ con nói là con ngồi đây, con ngồi ngay trước cửa. Khi nào con thấy bà cụ ở bên cạnh á, bà cụ qua, con phải bỏ hết cái lon gạo này vào á. Mà ngày xưa nhà thì hồi xưa gạo mình hay đông gạt đó con. Mẹ con mới nói ngồi đây, khi nào bà cụ qua, con bỏ cái bao cái lon gạo này vào cho bà cụ. Xong rồi con mới được đi. Mẹ con bắt thằng bé út phải ngồi ngay đó. Rồi á là mẹ con làm nhiều cái lắm thì 39 tuổi mẹ con bị bệnh, mẹ con chết. Rồi bắt đầu hay là con không biết tại sao nhưng mà từ lúc đó đi con hay nhìn những cái việc làm của mẹ con á. Và con bây giờ á, một đó là con theo mẹ con, thứ hai nữa là con nghĩ cái tử tế nó từ ở trong cái tâm mình đó con. Chứ không phải là mãi, nó từ trong cái tâm mình nó phát ra, giống như là nó xuất phát vào cái lòng tử tế của mình. Chứ không có phải là một phần mình cũng ảnh hưởng mẹ mà một phần mình cũng do
chắc chắn rồi từ cái tâm. Nhưng mà cũng là
sau lưng nhà con nó có 2 bố con ông đó rất là nghèo.
Yeah.
Mẹ con mới nói vậy. Mẹ con con đó, lúc đó con còn bé lắm, con mới có 10 mấy tuổi thôi. Lúc đó còn cái cô đó thì bị tàn tật có một thước mốt à. Xong có một ngày không biết tại sao nữa, có cái thằng đó nó đi bán nước mắm cho nó đi ngang, mà cái cửa lúc nào cũng phải khóa lại. Thì cô bị tàn tật ở trong nhà, và ông cụ già thì ông cụ phải đi ra ngoài đường làm kiếm tiền. Không biết
cảm ơn em rất là nhiều, mẹ rất là tốt ha.
Sắp xếp cố làm sao mà có một đứa có bầu cô. Có bầu, ổ có một thước mốt à, cô không có sanh được.
xong thì con thấy tội quá, con mới về nhà, con mới lúc nào con cũng ăn cắp gạo của mẹ con nó, mẹ
vâng, thành ra giờ giúp đỡ cô phải không? Vâng, cảm ơn rất là nhiều, những cái câu chuyện thật là cảm động. Khi mà nhìn chị Thu Nga thấy đó, mình không nhìn thì thôi, nhìn quanh ra thì sẽ thấy trong cuộc đời có biết bao nhiêu những cái điều cảm động. Hồi nãy vị thính giả vừa rồi kể đến cái chuyện mà được những người khác giúp đỡ. Nếu mà nói theo cái chuyện người ta nói duyên đó hả chị Thu Nga nhỉ? Duyên với nghiệp đó, thì đó có thể là tất cả những cái sự bác ái nhân từ của bà mẹ cô này đã được đáp ứng bởi những cái người khác đến giúp cho con cái mình không chị Thu Nga ha?
Dạ, nhớ cái chuyện mà đem gạo ra đó thì chúng tôi nhớ là hồi nhỏ, chị nhớ là có những người ăn mày ăn xin tới nhà đó, thì mình hay đong một cái lon gạo mình đem ra, hay là mình đem những cái vật gì ra thì nói rằng thương người như thể thương thân, người ta khó bước khó khăn đến nhà đồng tiền bát gạo mang ra, nghĩa là đó là cái lòng mà tử tế và cái tính nhân bản của mình, nếu mà được cha mẹ dạy dỗ thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chị nhớ trước năm 1975 chúng ta học công dân giáo dục, học đức dục, học tất cả những nhân lễ nghĩa trí tín. Thế nhưng mà thành ra con người ở miền Nam của chúng ta lúc nào cũng tử tế, quảng đại và có cái lòng mà đạo đức. Thế nhưng mà sau năm 1975 thì chị thấy cái sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, những người mà ác độc đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy những cái cảnh mà học sinh đánh học sinh, con trai đánh cả con gái, rồi con cái trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ và hỗn cả với thầy giáo. Thành ra cái điều mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thì chúng ta thấy nó rõ ràng là nó có cả ảnh hưởng từ trong gia đình và cả ngoài xã hội, nó rất là lớn đó chị Thủy.
Chắc chắn rồi chị Thư Nga, vị thính giả vừa rồi thì nói rằng cái sự tử tế nó phải đến từ trung tâm. Cái đó là một phần, có những người sinh ra đã có cái lòng tử tế, nhưng mà còn cũng có rất nhiều người khác thì được học cái sự tử tế đó trong trường học, trong thời Việt Nam Cộng Hòa, trong mọi trường đều có lớp công dân giáo dục để mà dạy cái sự tử tế này, và rồi hay là cha mẹ ông bà ở trong gia đình dạy dỗ. Rồi một phần thứ ba nữa là nhìn gương của những người xung quanh, sống trong cái môi trường mà xung quanh toàn là những người tử tế thì không thể nào mà không tử tế được hả chị Thư Nga?
Không tử tế thì đâu có
sống nổi giữa những người tử tế. Chắc chắn là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thành ra cả ba cái yếu tố này nó đã giúp cho con người cho người Việt Nam mình có cái lòng tử tế. Còn bây giờ đó, dưới chế độ cộng sản đó, chỉ còn lại được cái sự sinh ra thôi, sinh ra ở trong lòng và được cái sự mà học từ cha mẹ, chứ còn trong trường thì không còn nữa. Mà cha mẹ thì trong cái dưới cái hoàn cảnh của xã hội chủ nghĩa, nhiều khi cũng phải nói dối ăn gian thì mới có sống còn được. Thí dụ như bị họ quy tội hay là bị những cái này cái khác là cũng phải, mình cũng phải tìm cách để mà mình sống còn. Cho nên cái sự học này nó trở thành rất là tế nhị, rất là phức tạp. Còn nhìn gương thì hầu như là hiếm có thấy, mà toàn là những cái gương rất là xấu. Thành ra cái ba cái yếu tố này nó mất hẳn đi hai vế, còn lại có một vế thôi. Thành ra chả trách gì sau này cái xã hội Việt Nam băng hoại chính vì thiếu đi cái sự mà được học hỏi cũng như nhìn gương tốt của những người xung quanh. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Chào hai cô.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, Tân Quốc.
Dạ vâng, chào anh Quốc.
Dạ, năm mới chúc hai cô sức khỏe với lại nhiều vui vẻ và bình an.
Cảm ơn Quốc nhiều. Chúc anh và gia đình cũng được an khang thịnh vượng nha.
Dạ, thì gần đây thì Quốc có một người thì họ nói rất là hay, mà họ lại là cái người thầy. Thì họ nói những mình mà dạy được một đứa con á mà thành nhân, mà thành tài, nó không có dễ. Tại vì nếu mà chỉ đứa con học ra trường làm ra tiền mà không thành nhân cũng chưa khoảng là một người hiểu đủ hiểu biết. Thì cho nên thành nhân là mình phải làm sao á, mình phải trong đó là mình phải hiểu được chữ hiếu và cái trách nhiệm và cái bản thân của mình, làm sao mà mình đừng có đánh phí đi cái thời gian của mình. Dạ. Yeah. Thì học xong thì thành tài để đi làm được nhiều tiền, nhưng mà cái thành nhân cái đó là cái đó rất là...
Nó khó hơn nhiều phải không?
Khó, dạ khó. Từ cách cư xử, từ cách lời nói, từ cách chữ hiếu, dạ. Yeah. Thì Quốc chỉ ý kiến như vậy thôi đó. Thì những đứa trẻ đi lớn lên, nếu mà có được cái phương tiện, có được cái cơ hội mà học hỏi những cái đó, thì sẽ giúp rất là nhiều cho cái cuộc sống hạnh phúc. Dạ,
đúng, mà cho cái xã hội xung quanh nữa. Vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Anh Quốc có phân biệt giữa cái thành nhân với thành thân làm chúng tôi cũng nhớ đến chị Dương Nga. Ngày xưa đó khi mà Nguyễn Thái Học á, mà đi ra mà chống lại cộng sản, chống lại Việt Minh trong cái thời mà rồi chống Pháp nữa đó chị Thu Nga, thì có nói một cái câu phải không chị? Nếu không, mà quý vị không biết đoán có đúng không, phải là Nguyễn Thái Học không, khi mà nói câu là đi ra làm việc cách mạng đó thì không thành thân thì cũng thành nhân. Thành thân có nghĩa là tức là mình sẽ có thành công rồi mình sẽ có quyền cao chức trọng, có quyền hạn, nhưng mà không có được cái đó thì cũng thành nhân, tức là thành một con người tốt. Mà như anh Quốc nói cũng rất là đúng, cái thành nhân nó nhiều khi chỉ bỏ ra 12 năm học trung học, 4 năm đại học, hay là nhiều khi đi ra ngoài đời làm ăn thương mại thành công là có thể thành thân ngay. Nhưng mà cái thành nhân là một cái tiến trình có lẽ phải học cả đời hả chị Thu Nga?
Dạ, không thành công thì thành nhân, chúng ta không có làm được cái gì, nhưng mà cái ý thức rồi cái khả năng rồi cái sự mà cái tự trọng của mình hay là những cái điều cố gắng của mình thì cái điều đó nó mới đáng kể. Và người ta cũng nói rằng không phải căn cứ trên cái sự thất bại mà luận anh hùng, giống như miền Nam và miền Bắc vậy. Cái sự thất bại của chúng ta nó không có nằm ở trong cái bàn tay của chúng ta, nhưng mà chúng ta là những người mà có lẽ phải, và chúng ta là người có chánh nghĩa. Và cũng như bây giờ đó, nói về cái việc mà học hành của tuổi trẻ bây giờ đó, hay là hồi xưa chúng ta có học công dân giáo dục rồi đức dục đó, mình nói phải là tiên học lễ hậu học văn. Dù mà có giỏi cách mấy mà có người mà vô phép mà vô giáo dục thì cũng không có thể nào gọi là một cái con người đạo đức được. Thành ra nếu mà hồi nhỏ mà chúng ta được một cái sự dạy dỗ của gia đình rồi xã hội rồi học đường thì chắc chắn rằng lớn lên thế nào cũng thành nhân, thế nào cũng thành thân đó chị.
À vâng, chắc chắn như vậy. Cái thành nhân nó quan trọng hơn cái thành thân rất là nhiều. Tại thành nhân đó, là một con người tử tế thì trong cái hoàn cảnh nào sống trong lòng cũng thấy an vui, bình an, thoải mái và dễ dàng được những người xung quanh đón nhận, thương yêu cũng như giúp đỡ. Còn thành thân đó thì nhiều khi chỉ có ấm cái thân mình thôi, chứ chắc đã hữu ích được cho ai. Vâng, 713-664-8002 là chúng tôi chỉ còn có vài phút nữa thôi. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, thôi nhìn lên đồng hồ thì chắc thôi. Vậy bây giờ phải xin mời chị đúc kết chương trình ngày hôm nay. Bởi vì ngày đầu năm chúng tôi không có muốn trễ giờ. Thường thường hầu như tuần nào của tụi mình cũng trễ mất một vài phút. Thành ra bắt đầu từ năm mới, một trong những cái quyết tâm của anh chị em trong đài là cố gắng giữ đúng giờ. Thành ra chúng tôi chân thành với cáo lỗi với quý thính giả bây giờ mới gọi lên. Xin quý vị gọi lại vào tuần sau. Bây giờ mời chị Thương Ca đúc kết chương trình hôm nay đi chị.
Chúng tôi sẽ cố gắng tử tế hết cả luôn năm, chứ không phải chỉ có tử tế trong 3 ngày Tết. Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay, chúng ta được nhận được cái sự tử tế như thế nào và chúng ta tử tế với người như thế nào. Nhưng phần đông thì quý vị tỏ cái lòng biết ơn đối với những sự tử tế mà quý vị nhận được, chứ ít quý vị nào mà nói là mình đã ban cái sự tử tế cho người khác thì cái điều đó cũng tốt thôi. Cái điều đó là một cái sự mà khiêm nhường của chúng ta. Thì cũng có vị nói rằng cái cuộc đời như là một cái gương soi. Thế mình cười, mình nhìn vào mình cười thì mình thấy mình cười rất là tươi, mình nhăn thì nhìn vào cái gương nó rất là xấu. Nó cũng giống tương đương với cái câu cách ngôn là bàn tay tặng hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Nếu mà chúng ta dùng cái lòng tử tế chúng ta đối với người khác, cái sự tử tế đó sẽ được trả trở lại. Mặc dù chúng ta nói rằng thi ân bất cầu báo, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được bằng người này hoặc người khác, hoặc là từ trời Phật Chúa cho chúng ta. Và khi mà chúng ta tỏ cái lòng tử tế, miếng khi đói bằng gói khi no, chúng ta thì làm sao mà chúng ta tử tế với người. Có những người xấu với chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn đối xử tử tế với họ, chúng ta vẫn nở cái nụ cười tươi với họ, chúng ta vẫn giúp đỡ họ, chắc chắn rằng sẽ có một ngày người ta hối lỗi, người ta cảm thấy rằng người ta xấu hổ vì người ta đã làm xấu với mình, làm những cái điều mà không có tốt với mình. Và cái sự chân thật của chúng ta thế nào cũng đáp lại được cái sự chân thật. Và cái sự tử tế nhỏ nhặt nhất ở trong cái cuộc sống của chúng ta, như là giữ cửa, nhường chỗ ngồi, tặng thiếp cho người ta, hay là bố thí cho người nghèo, vân vân, thì đó là những cái sự tử tế nhỏ nhỏ, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được một cái sự vui ở trong lòng. Người tử tế thì là nhận được cái sự vui còn hơn là người nhận được sự tử tế nữa. Mời chị Thủy.
Chắc chắn như vậy chị Thương Nga, thành ra giống như một cái vị thầy nào đó đã nói rằng cảm ơn cái người đã cho mình có cái cơ hội để bày tỏ cái lòng tử tế.
Vâng.
Còn thì muốn làm việc tử tế thì rất là dễ chị Thương Nga. Trong cuộc đời chỉ nhìn lại tất cả những cái điều người khác đã làm cho mình, vì bây giờ mình làm lại y chang những cái điều đó cho người khác, thì cái đó đã là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Rồi Vũ Tinh thì vẫn cứ muốn nghĩ đến cái sự tử tế như một cái hình dạng vật chất mà mình có thể bỏ vào trong CV ngác cao được, để khi cần đến mình lấy ra. Nếu mà cái điều đó nó có hình dạng, nó có một cái gì cụ thể thì chắc rất nhiều người sẽ muốn làm cái điều đó. Tại vì cái đó nhưng không có tốn kém tiền nong thì giờ gì cả. Cái sự tử tế nó không có đòi hỏi mất mát, phải hy sinh gì quá đáng nhiều. Thì cứ làm thật nhiều những cái điều tử tế, bỏ vào trong cái saving xã cao, cái quỹ tiết kiệm, cái lòng tử tế đó. Và rồi mình nhìn mà xem nó sẽ sinh sôi nảy nở và trời sẽ đáp trả lại cho chúng ta bội phần hơn. Không phải mình ngồi đó chờ đợi cái điều đó, nhưng mà đương nhiên nó sẽ thấy cái lật trời lật trời đất công bằng vô cùng, thế nào nó cũng chắc sẽ tới. Thành ra từ trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất là cảm ơn cái thính giả đã gọi và đóng góp những cái câu chuyện rất là riêng tư mà thật là cảm động về cái sự tử tế trong cuộc sống này. Và cảm ơn cái thính giả lắng nghe. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay, từ bây giờ tới buổi chiều, trước khi vào bữa cơm gia đình, quý thính giả có thể làm được từ một tới ba điều thật là tử tế. Nhiều khi dễ lắm, chỉ là cần đi đường, ngoài đường nhường cho một cái người khác cắt len trước mặt mình mà thôi. Hay là ở trong sắp hàng ở trong chợ thì bị một người khác chen lấn thì vui vẻ nhường ngay cho họ mà lại còn tươi cười nhường nữa. Hoặc là mình có một cái thùng đầy đồ đi chợ chẳng hạn, thì nhìn thấy người nào chỉ có một hai món trong tay thì mình mời họ nhường chỗ cho họ được đi đứng lên trước. Đó là tất cả những cái sự tử tế nhỏ nhặt nhưng mà chắc chắn sẽ đem lại cái niềm vui rất lớn cho những người được nhận. Mong rằng quý thính giả thực hiện cái điều đó, rồi tối nay trong bữa cơm gia đình chúng ta cùng chia sẻ với nhau và cam đoan với cái thính giả khi quý vị ông bà cha mẹ chia sẻ điều đó với con cháu, chắc chắn con cháu và dặn dò con cháu ngày mai cũng làm cái điều đó để mà kể lại trong bữa cơm gia đình ngày mai, thì cả gia đình quý vị sẽ có những cái bữa cơm rất là đầm ấm và những cái cảm giác rất là hạnh phúc khi mà lại được là người tử tế. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hòa chương trình này với chị.
Cảm ơn lòng tử tế của quý thính giả cũng như cảm ơn lòng tử tế của chị Thủy đã làm việc chung với chúng tôi và quý vị cũng đã ủng hộ thương mến suốt bao nhiêu năm qua. Xin chúc mừng năm mới và xin chào tạm biệt.
Và chúc mừng năm mới chị Thương Nga và tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau.